bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, mồng 2 tháng 12, dương lịch 2016, tức ngày mồng 4 tháng 10 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về đại lễ Hiệp Kỳ tại tu viện Lâm Quang, Huế.
Bản tin đại lễ Hiệp Kỳ tại tu viện Lâm Quang, Huế. Hàng năm đến ngày 23 tháng 10 âm lịch tại tu viện Lâm Quang, nơi đặt văn phòng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cử hành đại lễ Hiệp Kỳ nhằm tưởng niệm chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối công đức, chư anh linh thánh tử đạo, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, kỳ siêu cho những người đã hy sinh vì đại nghĩa dân tộc, chiến sĩ trần vong, chiến tranh và thiên tai, nạn vong cùng hương linh, thân nhân đồng bào Phật tử quá cố. Đây là nghi lễ truyền thống tri ân và báo ơn những ai từng đóng góp công xiển dương chánh pháp và bảo vệ chủ quyền dân tộc. Thường năm có từ 2 đến 3 ngàn người tham dự. Nhưng kể từ năm 2014, khi cố Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, viện chủ tu viện Long Quang đảm nhiệm chức vụ viện trưởng Viện Hóa Đạo, thì nhà cầm quyền Cộng sản có chính sách ngăn cấm chư tăng và Phật tử tham dự đại lễ Hiệp Kỳ một cách thô bạo. Dù vậy, với tấm lòng kiên cường, hàng ngàn Phật tử vẫn tìm mọi cách về tu viện Long Quang cử hành đại lễ. Trước tình hình khó khăn mới ấy, nhất là sau khi cố Đại lão Hòa thượng viện trưởng Viện Hóa Đạo Viên Tịch, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ban hành giáo chỉ số 14, huấn lệnh cho Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo tùy hoàn cảnh tổ chức Đại hội Khoáng Đại 10 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nhằm tu chỉnh hiến chương và bồi đắp nhân sự giáo hội nhân đại lễ Hiệp Kỳ năm 2015. Lợi dụng sự kiện này, nhà cầm quyền địa phương đã vu hãm tinh thần Đại hội Khoáng Đại thứ 10 nhằm ngăn cấm lễ Hiệp Kỳ. Nhiều chư tăng ở xa vừa đến tu viện liền bị trục xuất hoặc ngăn cấm chư tăng từ địa phương xa về tham dự. Hàng trăm huynh trưởng gia đình Phật tử trên toàn quốc bị mời làm việc, buộc cam kết không được đến tu viện Long Quang, nơi mà chính quyền vu cáo là ổ phản động. Tuy vậy, đại lễ Hiệp Kỳ năm 2015 vượt ra ngoài dự kiến của nhà cầm quyền trước sự uy dũng của chư tăng trong hội đồng lưỡng viện, chư tăng tu viện Long Quang và hàng ngàn Phật tử tổ chức thành công viên mãn. Năm nay, ngày 23 tháng 10 Bính Thân, nhằm ngày 22 tháng 11 năm 2016, tình trạng lũ lụt 4 tỉnh miền Trung mang thêm cảnh thiên tai hòa với nhân tai vô cùng thảm thiết. Mặc bao khó khăn, Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hiệp ý với chư tăng tu viện Long Quang tổ chức đơn giản đại lễ Hiệp Kỳ nhưng không kém phần thanh tịnh và trang nghiêm. Đại lễ do Hòa thượng Thích Minh Quang, chánh văn phòng Viện Hóa Đạo, trú trì tu viện Long Quang làm trưởng ban tổ chức. Trên 500 Phật tử tham dự, các thành viên ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo ở các tỉnh xa cũng vân tập về tu viện Long Quang cử hành đại lễ. như chư Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Thích Nhật Bang, Thích Nguyên Lý, Thích Quảng Tôn, Thích Chánh Niệm, Sư Cô Thích Nữ Pháp Liễu, cùng các huynh trưởng đại diện gia đình Phật tử Quảng Trị, Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Đức, Bình Phước, vân vân. Đúng 9 giờ sáng, chư Tăng tu viện Long Quang đến trước khánh đường đảnh lễ chư Tôn Hội đồng Lưỡng Biện, Thượng tọa Thích Minh Phương, dâng lời tác bạch, cung thỉnh Hòa Thượng Viện trưởng cùng chư Tôn Đức quang lâm chánh điện. Dẫn đầu đoàn cung nghinh là ban Bát Âm đi giữa hàng rào danh dự của Phật tử thập phương. Sau ba hồi chuông trống bát nhã, Hòa Thượng Viện trưởng niêm hương bạch Phật, dâng lời truy tán lên chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công, chư anh linh thánh tứ đạo, tưởng nguyện giác linh tứ đại tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đồng thời cầu nguyện Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống pháp thể khinh an, sớm thoát cảnh tù đày để lãnh đạo giáo hội vượt qua cơn quốc nạn và pháp nạn. Sau phần tưởng niệm là lễ cầu nguyện cho những người đã nằm xuống vì đại nghĩa dân tộc, cũng như những người đang bị tù đày áp bức vì tham gia vận động cho tự do, dân chủ, hạnh phúc, ấm no cho toàn dân và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, tài nguyên, môi trường của giang sơn đất nước. Đặc biệt là cầu nguyện cho tổ hợp luật sư Tammy Trần, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, Giáo sư Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Nữ sĩ Y Lan, Giám đốc Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế, là những vị đang đối mặt với công luận và công lý để bảo vệ danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đang bị Tập đoàn Sư Giác Đẳng tiếm danh Giáo hội làm chuyện ma đạo, cũng như chiếm hữu công quỹ Giáo hội một cách bất hợp pháp. Tiếp đấy là lễ phóng sinh trước chánh điện nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Trước khi từ giả tu viện Long Quang để hồi trú sư, Hòa Thượng Viện trưởng, Chư Tôn Hội đồng Lưỡng Viện và Phật tử các giới chiêm bái, bảo đình cố Hòa Thượng Viện trưởng thắp nhang tưởng niệm và đảnh lễ giác linh ngài.
Tiếp theo chương trình là bài tường thuật của Đài Á Châu Tự Do về lễ kỷ niệm 30 năm sáng hội Rafto nhân quyền ra đời và hoạt động.
Tại thành phố Bergen, Vương quốc Na Uy, từ ngày 19 đến 21 tháng 11 vừa qua, Sáu hội Nhân quyền Rafto vừa tổ chức kỷ niệm 30 năm hoạt động cho nhân quyền và dân chủ trên thế giới để tưởng niệm nhà đấu tranh cho nhân quyền thế giới người Na Uy, giáo sư Thorolf Rafto, qua đời năm 1986. Từ Na Uy, thông tín viên Ỷ Lan tường trình.
Những bằng hữu của giáo sư đã tiếp nối sự nghiệp nhân quyền khi cho sáng lập cách đây 30 năm Sáng hội Nhân quyền Rafto để trao giải thường niên cho những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Ngày nay, giải nhân quyền Rafto trở thành một giải đầy uy lực quốc tế tại Bắc Âu, do sự chọn lập các nhân vật sáng giá để trao giải khôn nguyên. Mặt khác, một số các vị đoạt giải Rafto thì sau đó không lâu được chọn để trao giải Nobel Hòa Bình, như trường hợp bà Aung San Suu Kyi, Miên Điện, bà Shirin Ebadi, Iran, cựu Tổng thống Đại Hàn Kim Dae-jung, cựu Tổng thống Đông Timor, José Ramos Horta, v.v. Năm 2006, Sáng hội Rafto trao tặng giải cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vì lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã không ngừng hiến thân, tranh đấu ôn hòa cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Năm nay, giải được trao cho bà Yana Mohamed, người bảo vệ quyền phụ nữ tại Iran. Đồng thời, cũng là lễ kỷ niệm 30 năm hoạt động cho nhân quyền của Sáng hội Nhân quyền Rafto. Lễ trao giải và kỷ niệm được tổ chức long trọng tại điện Rick Haaland đêm 20 tháng 11 trước 2.000 nhân sĩ trí thức, nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ đến từ khắp nơi trên thế giới, đại diện chính giới cao cấp Vương quốc Na Uy cùng nhiều vị khôi nguyên giải Rafto. Ông Gunnar Sobo, chủ tịch Sáng hội Rafto, cho phóng viên Đài Á Châu Tự Do biết cảm tưởng của ông như sau.
For me, it has been wonderful to see that prize winners actually arrived in Bergen for this anniversary, which means, I think, that they have benefited.
Đối với tôi, thật mầu nhiệm để thấy nhiều khôi nguyên giải Rafto trở về thành phố Bergen để ăn mừng 30 năm hoạt động. Theo tôi nghĩ, điều này có nghĩa là họ đã thụ hưởng giải Rafto không vì bản thân của giải, mà vì sự hậu thuẫn và góp tay vào công trình của họ sau khi đoạt giải. Tôi nghĩ rằng đây là điều khác biệt giữa giải nhân quyền Raptor với các giải khác, nằm trong hành động tiếp diễn sau khi đoạt giải. Chúng tôi trở thành gia đình Raptor, như nhiều khôi nguyên giải nhận xét. Đây cũng là tầm quan trọng hoạt động của chúng tôi tại thành phố Bergen.
Kỷ niệm 30 năm hoạt động cho nhân quyền thế giới của sáng hội nhân quyền Raptor là sự đan xen giữa những tâm tình quốc tế cực kỳ liên đới và những lời phát biểu chân thành và cụ thể, hòa quyền cùng thơ, nhạc và những điều vụ lộng lẫy sắc màu. Bỗng nhiên, ánh đèn chợt tắt. Bóng tối ôm tròn hội trường, người ngơ ngác chờ đợi. Một tiếng nói của ban tổ chức cất lên giới thiệu thông điệp thu âm của một khôi nguyên giả Raptor vắng mặt ngày kỷ niệm. Tiếng nói của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ hiện bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện, thành phố Sài Gòn. Cùng với lời thu âm thông điệp, những hàng chữ trắng hiển thị trên màn ảnh đen tối như nụ cười hiền lâm lanh niềm hy vọng. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói:
"My dear friends of the Raptor Foundation, I have great pleasure in sending you my greetings on this happy day, the 30th anniversary of the Raptor Foundation. Unfortunately, I cannot be there in person, but my heart is with you all."
Thưa quý liệt vị và các bạn, tiếc thay tôi không thể đến đây ngày hôm nay, nhưng tâm hồn tôi đang ở giữa lòng các bạn. Chúng ta khác nhau về xứ sở, chúng ta khác nhau về văn hóa, chúng ta khác nhau về lộ trình đấu tranh, nhưng chúng ta lại chung cùng một ngưỡng vọng, cứu người khỏi khổ đau và phiền não. Biết bao là vật đổi sao dời kể từ ngày sáng hội nhân quyền Raptor ra đời. Đối với tôi, thời gian như ngừng lại, chế độ cộng sản sợ hãi sức mạnh của tự do tư tưởng, vì vậy họ quản chế tôi trong một ngôi chùa. Tôi bị cô lập, nhưng tôi không cô đơn, tôi đã là một phần của gia đình Raptor. Tình liên đới của các bạn giữ ấm lòng tôi, tình huynh đệ các bạn là nguồn an ủi tôi, các bạn đã giúp tôi đứng thẳng trên chiến tuyến dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Tôi mong được làm chim để bay tới Bergen, sum vầy cùng các bạn. Một ngày nào đó biết đâu, trong khi chờ đợi, xin cầu chúc các bạn vui vầy trong ngày sum họp này, với mọi thành công trong nỗ lực mang lại nhân quyền và tự do cho toàn thế giới.
Ông Gunnar Sobo, chủ tịch sáng hội Raptor, cho biết sáng hội sẽ tiếp tục vận động trả tự do cho ngài. Ông nói:
"Yes, for us it is a sad story. We follow him very closely and we hope still that someday we will actually see."
Đối với chúng tôi là một câu chuyện buồn. Chúng tôi theo dõi không ngưng trường hợp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và chúng tôi mong mỏi có ngày đón tiếp ngài tại đây. Chúng tôi từng có trải nghiệm phi thường với trường hợp của bà ông San Suu Kyi, cũng từng đoạt giải khôi nguyên nhân quyền Raptor. Ngày bà được trả tự do thì nước mà bà đến viếng thăm đầu tiên là Vương quốc Na Uy. Bà tuyên bố rằng tôi phải đến thăm thành phố Bergen, là nơi tôi đoạt giải nhân quyền đầu tiên trước khi được giải Nobel Hòa Bình. 20.000 người đã tụ tập tại trung tâm thành phố đón bà. Thật là một trải nghiệm phi thường. Tôi mong có ngày chúng tôi đón tiếp Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người Việt Nam đoạt giải Raptor của chúng tôi, bước chân đến thành phố Bergen. Tôi thật tình, rất thật tình trong mong.
Trong 3 ngày lễ hội mừng vui, sáng hội nhân quyền Raptor đã tổ chức một diễn đàn khôi nguyên Raptor mang chủ đề bảo vệ, hậu thuẫn và trao quyền hành động cho người bảo vệ nhân quyền. Đại diện cho Việt Nam, ông Võ Văn Ái được mời thuyết trình về đề tài kinh doanh và bảo vệ nhân quyền. Ông trình bày vụ công ty Formosa gây thiệt hại cho hàng triệu ngư dân 4 tỉnh miền Trung và thảm họa sinh thái kéo dài hàng thế kỷ, cũng như đàn áp bắt bớ những người biểu tình phản kháng. Nhân dịp chúng tôi tìm gặp 2 giải khôi nguyên Raptor đến từ Á Châu để hỏi ý nghĩa giải nhân quyền Raptor đối với cuộc đấu tranh của họ. Ông Jose Ramos Horta, khôi nguyên giải Raptor và giải Nobel Hòa Bình, cũng là cựu tổng thống Đông Timor, cho biết:
"Well, I was here 23 years ago. The Raptor Award was the first international human rights award I received. Then 3 years later I received the Nobel Peace Prize. 3 years later my country was freed. I was president in my country and we very pluralistic, open, dynamic democracy. We have zero political prisoners, zero torture. So I'm very proud."
Đúng là 23 năm trước tôi đến thành phố này, giải Raptor là giải quốc tế đầu tiên tôi nhận được. 3 năm sau đó, tôi được giải Nobel Hòa Bình. Rồi 3 năm sau đó, Đông Timor được giải phóng và tôi trở thành tổng thống. Đất nước chúng tôi theo chế độ đa đảng, cởi mở, là một quốc gia dân chủ đầy năng lực, có thể nói là một quốc gia không có tù chính trị, không có tra tấn và tôi rất tự hào.
Và sau đây là bà Rabia Kadir, người Uyghur, cho biết bà đang ở tù tại Trung Quốc khi Rafto trao giải khôi ngân cho bà năm 2004. Bà bị biệt giam. Chú ngục tàu nói, mày sẽ chết ở đây. Nhưng bỗng nhiên họ đưa bà sang một phòng rộng lớn, có cửa sổ, và vài tháng sau bà được trả tự do nhờ áp lực quốc tế. Bà kêu gọi trả tự do cho Đức Tân Thống Thích Quảng Độ.
Việt Nam diki barlık hükümet hadimleri ve halkına oldu bilen salam yollayım.
Tôi muốn có đôi lời với nhà cầm quyền Việt Nam cùng với lãnh đạo của họ. Việt Nam đang thực hiện một chính sách độc tài như chính quyền Trung Quốc. Tôi thúc giục họ trả tự do cho tất cả những ai bị họ giam giữ vì đã đấu tranh đòi hỏi nhân quyền quốc tế. Tôi cũng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do tức khắc cho Đức Tam Thống Thích Quảng Độ để ngài có thể đến tham dự và phát biểu tại những diễn đàn như hôm nay. Điều này mang lại tiếng tăm cho Việt Nam trong cộng đồng thế giới. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam công bằng và hợp lý thì họ chẳng sợ gì các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền mà phải bỏ họ vào tù.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Bergen, Na Uy. Thưa quý khán giả, như đã biết, sách hiệu Rafto từng trao giải nhân quyền Rafto cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Liền đó, đại diện sáng hội đã về Sài Gòn gặp ngài để trao giải, nhưng đã bị công an chặn bắt và trục xuất khỏi Việt Nam. Sau đây là phản ứng của Đức Tân Thống khi trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do. Bà Therese Jepson thuộc sáng hội Rafto ở Na Uy bị năm công an bắt tại Thanh Minh Thiền Viện vào lúc 9 giờ sáng giờ Việt Nam khi bà đến vấn an Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Bà Therese Jepson đến Sài Gòn chiều thứ Ba, 13 tháng 3, dự tính đến Thanh Minh Thiền Viện diện kiến Đại lão Hòa Thượng, nhân thể trao tấm bằng tượng lệ giải nhân quyền quốc tế Rafto năm 2006. Theo lệ thì Đại lão Hòa Thượng sang Na Uy nhận giải hôm 4 tháng 11 năm ngoái 2006, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội không cho ngài đi. Ông Arne Lingard, chủ tịch sáng hội Rafto, làm đơn xin Hà Nội đến viếng thăm Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở Sài Gòn vào đầu tháng 3, đồng thời xin được gặp gỡ các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tìm hiểu vấn đề nhân quyền và dân chủ mà tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hứa hẹn khi lên nhậm chức. Nhưng Hà Nội khước từ. Tuần trước đây, Bộ Ngoại giao Na Uy lại gặp giới chức Việt Nam can thiệp cho ông Arne Lingard được đến Việt Nam. Nhưng Hà Nội vẫn quyết liệt từ khước. Theo nguyên tắc, thì công dân Na Uy được tự do đến thăm Việt Nam mà không cần thông qua thủ tục xin chiếu kháng nhập cảnh. Tuy nhiên, ông Arne Lingard vẫn làm đơn xin, mà theo lời ông để tỏ tinh thần xã giao và lịch sự. Vì vậy, không đi được, nên sáng hội Rafto quyết định gửi bà Therese Jepson đi thay. Chuyến đi trôi lọt qua hải quan Sài Gòn, nhưng lại bị chần đứng trước bức tường công an vây quanh Thanh Minh Thiền Viện. Qua đường dây Viễn Liên, chúng tôi hỏi thăm Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ về sự kiện sáng nay và cảm tưởng của ngài. Xin mời quý thính giả nghe lời phát biểu sau đây của Đại lão Hòa Thượng. Kính chào Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Chúng con nghe tin bà Therese Jepson thuộc sáng hội Rafto dự tính đến thăm Hòa Thượng, nhưng đã bị công an chặn bắt tại Thanh Minh Thiền Viện sáng nay, thứ Năm, 15 tháng 3. Kính xin Hòa Thượng cho biết sự việc xảy ra như thế nào?
Vâng, thưa hôm qua thì tôi được biết tin là bà Therese Jepson đến để thăm tôi, thì đến Sài Gòn vào chiều hôm kia. Thế hẹn là sáng hôm nay là thứ Năm, 9 giờ thì đến Thanh Minh Thiền Viện thăm tôi. Thế thì sáng nay vừa rồi đây, đúng 9 giờ thì bà ấy đến. Thì bà ấy có đi với một người, chắc là cũng đi trong đoàn với lại một cô phụ nữ nữa. Thế thì vừa tôi chỉ đón ở dưới, tôi ngồi dưới phòng khách, dưới nhà đó, để đón đến giờ mà bà ấy đến thì đưa bà ấy lên phòng khách trên lầu để tôi tiếp. Khi bà ấy đến thì tôi có ra nó để đón chào. và có trao tặng và bó hoa. Thế nhưng mà chưa kịp trao tặng thì mới dẫn bài vào đi vào được 5 mét thì là một đoàn công an, trong đó có một cảnh sát mà sắc phục, còn 4 người công an là thường phục, thì họ áp vào chặn chúng tôi lại và yêu cầu để đưa bà ấy đi ra về trụ sở công an để có việc. Thì tôi có nói rằng là tôi có cũng có vẻ năn nỉ nữa, là bởi tôi nói đây là bà ấy là người ngoại quốc từ xa đến, mà đến thăm tôi thì là thăm sức khỏe thế tôi chứ không có việc gì. Thì tôi yêu cầu là có ông cũng tỏ ra là mình hiếu khách đối với người nước ngoài một chút, thì để tôi tiếp bà ấy chừng 30 phút thôi, rồi sau đó rồi có ông đưa bà ấy đi đâu thì đưa. Nhưng nhất định họ không chịu, họ cứ đòi đưa ngay đi. Thế thì bà ấy đứng đó thì bà có vẻ bà ấy cũng rất là ngạc nhiên, thì mà lại có vẻ cũng e ngại nữa. Thì tôi có bảo xin bà cứ yên tâm, đây là cái việc họ hỏi thế thôi chứ tôi chắc không có gì trầm trọng, nhưng mà chứ tôi chỉ biết là tôi đã yêu cầu họ rằng xin bà tôi tiếp bà chừng 30 phút xong công việc thì bà đi với họ. Thế nhưng mà họ nhất định không chịu, họ đòi đưa đi ngay tức khắc. Thế thì tôi mới cùng nói thì tôi mới hỏi bây giờ đưa bà ấy đi đâu. Thế người công an đã trả lời tôi là chúng tôi sẽ đưa ra phường đây thôi. Và tôi hỏi vậy thì thời gian kéo dài bao lâu? Thì họ bảo là 15 phút. Nhưng họ nói như thế thì tôi cũng nói lại với bà ấy như thế. Nhưng mà trong thâm tâm tôi thì tôi không có tin tưởng vào những cái lời nói đó. Không bao giờ người Cộng sản nói mà giữ lời hứa hết. Tôi đã từng có rất nhiều kinh nghiệm với họ về vấn đề đó. Cho nên nghĩ là mình bụng nghĩ bụng thế thôi thì nói để cho bà ấy yên tâm, là vì bà ấy là xa lạ không biết gì. Thế thì cho đến bây giờ tôi mới ngồi đây và đang ngóng đây, nhưng mà ngóng chờ vậy chứ thực sự tôi không có hy vọng, không hy vọng là bà sẽ được trở lại đây nữa.
Kính xin Hòa Thượng cho biết cảm tưởng trước sự việc này.
Nhưng về vấn đề này tôi chỉ tội nghiệp cho bà ấy, rất thương, tôi buồn nhiều. Mà thì tôi lại buồn ở cái là tôi xấu hổ cho cái dân tộc đất nước tôi. Không còn một chút gì là tính người, không còn một chút gì văn hóa, lịch sử, văn minh. Mà nó là một cái bọn đầu trâu mặt ngựa thôi. Tôi chưa từng năn nỉ Cộng sản bao giờ mà. À, bản thân mình chịu tù vì tù đài ra mà không chưa gì năn nỉ nó một lời. Mà hôm nay tôi phải năn nỉ nó. Mà là vì tội thấy bà ấy tội. Mà cái người đầu tiên người ta đến đây là người lạ nước cả cái mà lại... và mà đối xử với ta như thế. Cho nên trong cái cuộc phỏng vấn ở cái bài BBC với ông Linga thì họ có hỏi rằng là cái vụ mà người ta từ chối không cho ông đến Việt Nam thì ông cảm tưởng như thế nào, thì ông bảo là do cái vụ này mà tôi có thể biết được nhiều chuyện nữa. Thế thì đấy, cứ suy ra một cái người ngoại quốc mà người ta đến mà công an cộng sản cư xử như thế thì thực hiểu cảm cho 80 triệu dân Việt Nam đang sống dưới một chế độ như thế nào đó. Bởi vậy cho nên cái dân chủ tự do ở đây bây giờ nó là một cái liều thuốc cứu mạng. Sao mà thế giới thì chỉ có chăm chú vào kinh tế này khác, đưa tiền dồn tiền của họ cho nó củng cố cái quyền lực nó vậy, mà không đến chỉ gì đến cái mạng sống của 80 triệu dân đang sống trong cái ngục tù, trong một cái nhà giam rộng như vậy, khổ lắm. Ôi trời ơi, xấu hổ thì xấu hổ, nó không còn gì là một cái văn hóa, một cái văn hóa tối thiểu không có mà. Tôi buồn thì nhiều, buồn và tủi nữa, là vì người ta là một người từ phương xa đến, cuộc hành trình quá dài để đến thăm viếng nước mình mà được bị cư xử như thế. Họ sẽ đánh giá về cái chính quyền cộng sản ở Việt Nam như thế nào. Do đó cho nên chính do biến cố này mà người ngoại quốc, người nước ngoài, và nhất là các cái người nhà đang làm ăn phát triển kinh tế ở đây để giúp cộng sản mở mang và lại củng cố cái quyền lực của họ, nên suy nghĩ cái điều đó. Làm sao mà cứu dân Việt Nam để thoát được cái cảnh tù ngục như thế này? Một người ngoại quốc đến mà người ta cũng không tha, mà cư xử một cách rất tệ bạc, rất là độc ác. Như vậy thì đối với người Việt Nam họ còn coi cái gì? Đó là cái tôi buồn và tôi tủi, xấu hổ cho cái văn hóa, cái phong tục tập quán, cái đạo đức, tư tưởng, cái truyền thống của Việt Nam, nó không còn một cái gì nữa.
Xin cảm ơn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà dân không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bu mô trước những bất công, vẫn không biết kiều nổi. Đất nước mình là quá phải không anh? Nhưng chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Đất nước mình rừng xanh cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đang chết, những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa. Đất nước mình thương quá phải không anh? Đứa trẻ sinh ra phải gánh nợ nần ông cha để lại, di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải. Đừng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết, em làm sao biết được. Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau người chưa, ai trả lời dù đất nước sẽ về đâu.
Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, một lòng chung.